Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What Money Can't Buy, The Moral Limits of Markets là một tác phẩm triết học chính trị và đạo đức học của Michael J. Sandel, xuất bản năm 2012. Cuốn sách không phủ nhận ích lợi của thị trường trong việc tổ chức sản xuất, trao đổi và tạo ra của cải. Điều Sandel chất vấn là xu hướng để logic mua bán đi xa hơn vai trò đó, rồi chi phối giáo dục, y tế, an ninh, quyền công dân, không gian công cộng và cả những quan hệ cá nhân. Ông gọi sự chuyển dịch này là đi từ một nền kinh tế thị trường sang một xã hội thị trường, qua hàng loạt tình huống gần gũi như trả tiền để trẻ đọc sách, mua quyền đi nhanh hơn trong hàng chờ hay bán quyền đặt tên cho tài sản công. Sandel buộc người đọc hỏi không chỉ điều gì hiệu quả mà điều gì phù hợp. Mục đích của sách là đưa đạo đức trở lại cuộc thảo luận về kinh tế bằng cách xem xét những giới hạn mà tiền bạc và thị trường cần tôn trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ nền kinh tế thị trường đến xã hội thị trường, luận điểm bao quát của Sandel là một nền kinh tế thị trường và một xã hội thị trường không phải là một. Nền kinh tế thị trường là công cụ dùng giá cả và trao đổi để phân bổ nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Còn xã hội thị trường xuất hiện khi cách nghĩ đó trở thành thước đo gần như mặc định cho mọi lĩnh vực của đời sống. Khi ấy, thay vì hỏi một việc có đáng làm, có công bằng, có thể hiện trách nhiệm công dân hay không, người ta dễ hỏi giá của nó là bao nhiêu và ai có khả năng trả tiền. Sự thay đổi này thường diễn ra từ từ, qua những quyết định tưởng như thực dụng và riêng lẻ. Một dịch vụ công được bán thêm quyền ưu tiên. Một trường học dùng tiền thưởng để khuyến khích kết quả. Một không gian chung bán quyền đặt tên. Mỗi quyết định có thể tạo thêm nguồn lực hoặc sự tiện lợi trước mắt. Nhưng khi tích lũy, chúng thay đổi cách công dân hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và sự bình đẳng. Sandel vì vậy không trình bày một lời kêu gọi quay lưng với thị trường. Ông yêu cầu phân biệt nơi thị trường phục vụ mục tiêu xã hội với nơi nó định nghĩa luôn mục tiêu ấy. Đây là điểm khiến sách vượt khỏi tranh luận quen thuộc giữa ủng hộ hay phản đối tư bản để đặt vấn đề về phạm vi chính đáng của cơ chế giá cả. Thứ hai, bất bình đẳng trở nên sâu hơn khi nhiều thứ được đem ra mua bán. Lập luận thứ nhất của Sandel về giới hạn thị trường là công bằng. Trong một xã hội mà tiền có thể mua thêm nhiều thứ, chênh lệch thu nhập không còn chỉ là khác biệt về mức sống hay khả năng tiêu dùng. Nó trở thành khác biệt về quyền tiếp cận những lợi ích quan trọng. Từ trường học tốt hơn, chăm sóc y tế thuận tiện hơn, khu dân cư an toàn hơn, đến quyền, tránh xếp hàng hoặc hưởng những đặc quyền công cộng. Người giàu không chỉ sở hữu nhiều hàng hóa hơn, mà còn có thể giảm thời gian chờ đợi, rủi ro và bất tiện mà những người khác phải gánh. Sandel nhấn mạnh hệ quả đối với đời sống chung. Khi các tầng lớp dùng những dịch vụ tách biệt, họ ít gặp nhau ở trường công, công viên, phương tiện công cộng hay những thiết chế chung. Sự xa cách ấy làm suy yếu cảm giác cùng thuộc về một cộng đồng và làm cho chính sách công ít phản ánh lợi ích chung hơn. Lập luận này không đơn giản là phản đối mọi khoản phí. Có những dịch vụ khan hiếm cần quy tắc phân bổ hợp lý. Tuy nhiên, Sandel yêu cầu xem xét loại hàng hóa nào đang được phân bổ, sự bất bình đẳng tạo ra có thể chấp nhận không? Và liệu cơ chế trả tiền có biến một quyền chung thành đặc quyền của người có khả năng chi trả hay không? Thứ ba, tiền thưởng có thể làm biến dạng ý nghĩa của một hoạt động. Lập luận thứ hai và đặc sắc hơn là thị trường có thể gây hỏng hay làm biến chất một hàng hóa, hoạt động hoặc tập quán. Sandel cho rằng tiền không chỉ là công cụ trung lập để khuyến khích hành vi. Việc trả tiền còn truyền đạt một cách hiểu về điều đang được làm. Nếu trả tiền cho trẻ em đọc sách, kết quả đọc có thể tăng trong một thời gian. Nhưng phần thưởng cũng có nguy cơ diễn tả rằng đọc là việc vất vả, chỉ đáng làm khi được trả công, thay vì là hoạt động gắn với tri thức, tò mò và niềm vui học hỏi. Đây là hiện tượng mà sách mô tả như việc động cơ bên ngoài lấn át, động cơ nội tại hay tinh thần công dân. Ví dụ về một cộng đồng đồng ý tiếp nhận cơ sở xử lý chất thải như một nghĩa vụ chung, nhưng phản đối khi được đề nghị trả tiền, cho thấy khoản tiền có thể bị cảm nhận như hối lộ thay vì sự ghi nhận. Vì thế, đánh giá chính sách không thể dừng ở hiệu quả đo được. Cần hỏi liệu chính sách ấy nuôi dưỡng hay làm suy giảm phẩm chất mà hoạt động vốn đòi hỏi như trách nhiệm, danh dự, sự quan tâm hoặc lòng liên đới. Sandel không nói mọi động cơ tài chính đều xấu. Ông chỉ buộc người đọc nhận ra rằng cùng một hành vi khi được tổ chức bằng tiền thay vì bằng chuẩn mực khác có thể mang ý nghĩa đạo đức hoàn toàn khác. Thứ tư, hàng chờ, công dân và những thứ không nên bị đổi thành đặc quyền. Một nhóm ví dụ nổi bật trong sách liên quan đến việc mua quyền ưu tiên. Hàng chờ tưởng như là chi tiết nhỏ, nhưng với Sandel, nó thể hiện một quy tắc công dân đơn giản. Những người có nhu cầu tương tự chờ đến lượt theo điều kiện chung. Khi số người có thể trả tiền để đi trước, sự bất tiện được chuyển từ người giàu sang người ít tiền. Cơ chế đó có thể tăng doanh thu hoặc giúp phân bổ thời gian theo mức sẵn lòng chi trả, nhưng cũng làm thay đổi chuẩn mực của quan hệ công cộng. Từ chỗ mọi người là thành viên tương đối bình đẳng trước một dịch vụ hay sự kiện, họ trở thành khách hàng thuộc các hạng khác nhau. Sandel mở rộng câu hỏi này sang quyền đặt tên cho không gian công, việc trao danh dự đổi lấy tiền, quyền tiếp cận trường đại học danh tiếng và cả việc thương mại hóa quyền công dân. Điểm chung không phải mọi hình thức tài trợ đều sai. Nhiều tổ chức cần nguồn lực tư nhân để tồn tại. Vấn đề là có những giá trị mà ý nghĩa của chúng phụ thuộc vào việc không thể mua được. Danh dự đáng tin khi nó ghi nhận cống hiến, giáo dục cần gắn với học tập và phẩm chất. Còn công dân không chỉ là một gói quyền lợi để giao dịch. Qua đó, Sandel cho thấy thị trường luôn có tính biểu đạt. Nó nói với xã hội điều gì được xem là có thể định giá và ai được xem là người mua. Cuối cùng, đặt đạo đức trở lại trung tâm của tranh luận công khai, Sandel cho rằng khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở việc vạch ra một danh sách cố định những thứ cấm mua bán. Những trường hợp thực tế thường có vùng xám và người hợp lý có thể bất đồng về giới hạn phù hợp. Do đó, đề xuất quan trọng của ông là khôi phục tranh luận công khai về ý nghĩa của các hàng hóa và thực hành xã hội. Thay vì giả định thị trường trung lập với mọi sở thích, công dân cần thảo luận xem giáo dục dùng để làm gì, y tế biểu thị nghĩa vụ nào với người bệnh, an ninh có thể được tư nhân hóa đến đâu, hay một sự vinh danh cần dựa trên tiêu chuẩn nào. Cách tiếp cận này đòi hỏi chấp nhận phán đoán đạo đức, điều mà nhiều mô hình kinh tế và chính trị hiện đại thường cố tránh để giảm xung đột. Sandel thừa nhận tranh luận về giá trị có thể gây bất đồng. Tuy vậy, né tránh nó bằng cách giao quyết định cho giá cả, không làm bất đồng biến mất, mà chỉ để thị trường tự quyết định những điều lẽ ra cộng đồng phải cân nhắc. Điểm này cũng là nơi sách dễ bị phê bình. Sandel giàu ví dụ và đặt câu hỏi sắc bén, nhưng không luôn cung cấp một công thức rõ ràng để xác định ranh giới trong mọi trường hợp. Dù vậy, sự thiếu vắng công thức phản ánh chính thông điệp của ông, giới hạn thị trường, phải được hình thành qua phán đoán dân chủ và đạo đức, không thể chỉ suy ra từ hiệu quả kinh tế. Kết luận, What Money Can't Buy phù hợp với người đọc, quan tâm đến đạo đức học, triết học chính trị, kinh tế, chính sách công và những thay đổi của đời sống hiện đại. Sách cũng hữu ích cho người làm giáo dục, quản trị, truyền thông hoặc thiết kế chính sách vì nó cung cấp một bộ câu hỏi thực tế. Trước khi dùng tiền thưởng, thu phí hay tư nhân hóa một dịch vụ, người đọc không cần có nền tảng triết học chuyên sâu. Sandel viết bằng các tình huống cụ thể, rồi từ đó dẫn đến những vấn đề lớn về phẩm giá, công bằng, trách nhiệm và tư cách công dân. Lợi ích quan trọng nhất là thay đổi cách đánh giá một giải pháp, thay vì chỉ hỏi nó có hiệu quả và tự nguyện hay không. Người đọc học cách hỏi nó đang khuyến khích loại động cơ nào, tạo ra quan hệ xã hội nào và có làm thay đổi bản chất của điều được trao đổi không. So với nhiều sách phê phán chủ nghĩa thị trường bằng số liệu về bất bình đẳng hoặc bằng khẩu hiệu chính trị, tác phẩm này nổi bật ở cách nối các lựa chọn bình thường với lý thuyết đạo đức. Nó không xem thị trường là kẻ thù tuyệt đối, cũng không cho rằng mọi vấn đề đều giải quyết được bằng cấm đoán. Thay vào đó, Sandel làm rõ rằng giá cả luôn mang hàm ý đạo đức. Chính sự kết hợp giữa lập luận triết học dễ tiếp cận, ví dụ gây suy nghĩ và lời kêu gọi tranh luận công khai khiến cuốn sách vẫn có giá trị trong các cuộc tranh luận về xã hội, thương mại hóa. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael J. Sandel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!